Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa Nhật hôm nay 22 tháng 7 sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài tại sao Thánh Sử Luca lại coi Chúa Giêsu là Elia mới thời Tân Ước. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, nói về lập trường của các nhà thần học thế kỷ 20 đối với việc tôn sùng Đức Maria. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, giáo hội lên án tội lỗi vì phải nói sự thật, nhưng đồng thời mở rộng đôi tay cho người tội lỗi và cống hiến lòng thương xót Chúa cho họ. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi Đại hội lần thứ 12 của tổ chức quốc tế gọi là Các Nhóm Đức Bà, triệu tập tại Fatima trong các ngày từ 16 tới 21 tháng 7. Đề tài của đại hội lần này là gương mặt của người con hoang đàn và nhằm nêu bật tông huấn của Đức Thánh Cha về lòng thương xót Chúa. Trong sứ điệp gửi Đức Tổng Giám mục Rino Passigiato, sứ thần tòa thánh tại Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, tông huấn giúp nhận ra gương mặt của từng người nơi đứa con lạc đường trở về với Thiên Chúa Cha, là đấng không mỏi mệt, mở rộng vòng tay tiếp đón và trao ban trở lại cho nó sự cao cả của chức làm con. Bị đánh động bởi lòng nhân từ vĩ đại đó, anh chị em hãy để cho con tim mình sống kinh nghiệm ấy. Lạy Chúa, đúng thật, con là người tội lỗi, con cảm thấy thế và con là như vậy. Con đã lạc đường, con đã chạy trốn tình yêu của Chúa bằng trăm phương nghìn cách, nhưng một lần nữa, con ở lại đây để canh tân giao ước của con với Chúa. Con cần Chúa. Xin Chúa lại cứu chuộc con đi. Xin hãy đón nhận con một lần trong vòng tay cứu độ của Chúa. Ngoài ra, đôi cánh tay mở rộng của Chúa Kitô trên thập giá chứng minh cho thấy rằng không có ai bị loại trừ khỏi tình yêu của Thiên Chúa Cha và lòng thương xót của Ngài. Thật thế, Chúa không chịu trận để mất đi một ai hết. Vợ chồng, cha mẹ con cái, dưới mắt Chúa Giêsu không có ai là hư mất đời đời, chỉ có những con người phải được tìm lại và Chúa Giêsu thúc đẩy chúng ta ra đi để tìm kiếm họ. Bởi vì nếu chúng ta muốn tìm Chúa, chúng ta phải tìm Ngài ở nơi đâu Ngài ước mong gặp gỡ chúng ta, chứ không phải ở nơi đâu chúng ta muốn tìm Ngài. Trong các ngày đại hội, các tham dự viên được linh hoạt bởi Đức Tổng Giám mục José Tolentino Calasa de Mendoza. Sau khi giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và giáo triều, cha José Tolentino đã được Đức Thánh Cha chỉ định làm tổng giám mục trong coi văn khố và thư viện tòa thánh. Chương trình sinh hoạt cũng gồm các lúc suy tư, cầu nguyện chung, thánh lễ và chia sẻ chứng từ. Trong số các tham dự viên cũng có Đức Hồng y Peter Tucson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Hiệp hội các nhóm Đức Bà đã do Linh Mục Henry Caffarel thành lập cách đây 70 năm và hiện diện trên 95 nước khắp năm châu với hơn 13.500 nhóm.
Brasilia, trong viễn tượng các cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 tới đây, các giám mục Brazil mời gọi tín hữu và nhân dân toàn nước đi bầu với tinh thần trách nhiệm cao. Giáo hội tại Brazil đã luôn luôn góp phần vào việc đào tạo dân sự và dân chủ bằng cách phổ biến các tài liệu, băng hình và sử dụng cả các phương tiện điện tử tân tiến để hướng dẫn dân chúng. Trong sứ điệp tựa đề Dấn thân và hy vọng, công bố hồi tháng 4 năm nay, các giám mục khẳng định các ngài âu lo nhìn thực tại với trái tim của các mục tử và cố gắng bảo vệ sự sống toàn vẹn và phẩm giá con người, đặc biệt của những người nghèo và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Theo các vị, tình hình khó khăn mà Brazil đang phải trải qua đòi hỏi sự phân định và dấn thân từ phía mọi công dân và cơ cấu xã hội, cũng như các tổ chức có trách nhiệm thăng tiến công lý và thiện ích chung. Trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 năm nay, người dân Brazil sẽ bầu tổng thống, phó tổng thống, cũng như các thống đốc và dân biểu liên bang và tiểu bang. Các giám mục vùng Paraná đã soạn một tờ bướm liệt kê ra các âu lo hiện nay như cuộc khủng hoảng luân lý đạo đức, nạn gian tham hối lộ, các đe dọa chống lại nền dân chủ, vân vân. Đồng thời giải thích tiến trình bầu cử, nhiệm vụ của các người được bầu và tinh thần đồng trách nhiệm của cử tri đối với công việc chung và việc kiểm soát trước, trong và sau khi bỏ phiếu. Như thế chính trị được duyệt xét và được tái trao ban giá trị với cái nhìn hy vọng và các dấu chỉ tích cực. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Brazil cũng cho soạn thảo một tập sách nhỏ liên quan tới các luật lệ chống tham nhũng với sự cộng tác cố vấn của Linh mục Paulo Renato de Campos, chuyên viên về các vấn đề chính trị. Tập sách cũng giới thiệu phần đóng góp của giáo hội cho việc soạn thảo và phê chuẩn các luật lệ này. Tài liệu mời gọi anh chị em giáo dân hiện diện và dấn thân nhiều hơn trong lĩnh vực chính trị, xã hội và trích lại vài ý niệm của Đức Thánh Cha Francisco.
Đức Cha Jeremias Stemes, Tổng Giám mục Colombia, giải thích rằng tập sách nhỏ hướng dẫn bầu cử đã là một truyền thống của giáo hội Brazil, nhưng năm nay nó được gửi tới khắp nơi trong nước. Mục đích là ngày càng gây ý thức lớn hơn và đào tạo cử tri cũng như hướng dẫn họ dựa trên lòng tin, giúp họ biết lựa chọn đúng đắn và ý thức được giá trị lá phiếu của họ đối với xã hội Brazil. Trong bang Minas Gerais, đại diện các giáo phận Belo Horizonte, Diamantina và Mariana đã sản xuất các audio visivo với cùng các mục đích mà dân chúng có thể tải xuống từ website của giáo phận. Đây là một loạt các tài liệu do Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Xã hội của Đại học Giáo hoàng Công giáo Minas soạn thảo. Chúng cũng gồm các clips và chương trình phát thanh do mạng truyền thông Công giáo và truyền hình và Radio America sản xuất. Đức cha José Carlos de Sousa Campos, giám mục Divinópolis, cho biết các tài liệu liên quan tới nền dân chủ, việc bỏ phiếu và các hậu quả của nó, gương mặt của các ứng cử viên, nguy hiểm của tin giả, các yếu tố giáo huấn xã hội của Hội Thánh và giáo huấn của Đức Thánh Cha. Sự kiện nhiều giáo phận sản xuất các tài liệu tương tự là một điều tốt và quan trọng. Chúng ta phải chung sức làm sao để chính trị thực sự trở thành việc thực thi bác ái, đặt lên hàng đầu các nhu cầu của những người nghèo, và phải sống tại các vùng ngoại biên, địa lý và hiện sinh.
Torino, chiều ngày 18 tháng 7 vừa qua, Đức cha Cesare Nosilia, Tổng giám mục Torino, đã chủ sự buổi canh thức Chết vì hy vọng, cầu nguyện cho mọi người di cư đã thiệt mạng trên đường tiến về Âu Châu để kiếm tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Buổi canh thức đã do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức cùng với Ngân quỹ Di cư và Liên hiệp các giáo hội tin lành Italia. Cộng đồng Thánh Egidio cho biết, từ năm 1990 tới nay, đã có ít nhất 36.000 người thiệt mạng. Trong năm 2017, số người di cư chết là 3.139 người, tức hầu như mỗi ngày có 10 người thiệt mạng. Trong khi từ tháng Giêng năm nay, tuy số người di cư đã giảm, nhưng cũng đã có 1.000 người chết. Đó là chưa kể số người chết khi băng qua sa mạc hay các biên giới các nước khác trước khi vượt địa Trung Hải. Trả lại tên tuổi cho những người đã chết không chỉ là một hành động thương xót nhân đạo và Kitô, mà còn là một câu hỏi cá nhân và một cuộc gặp gỡ trực tiếp với các khổ đau mà chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Giảng trong buổi canh thức cầu nguyện, Đức Tổng Giám mục Nosilia nêu bật bổn phận và trách nhiệm chung của các nước Âu Châu trong việc tiếp nhận các anh chị em di cư tị nạn. Cần bảo đảm cho họ có được các điều kiện sống thanh thản và xứng đáng, được đồng hành, hội nhập, đào tạo, có công ăn việc làm, nhà ở và có thể chia sẻ các giá trị văn hóa, tôn giáo và xã hội với các anh chị em khác. Đức cha cũng bày tỏ lo âu khi thấy các cộng đoàn giáo hội tích cực dấn thân trợ giúp người di cư tị nạn, thì xã hội chính trị dân sự xem ra lại rất thờ ơ, có nhiều thành kiến và thù nghịch người di cư. Vì vậy, cần hoạt động trên cả lĩnh vực giáo dục, đào tạo văn hóa, xã hội và tôn giáo nữa, cho người di cư cũng như cho dân chúng địa phương.
Chúng tôi xin thông báo cùng quý thính giả, từ chiều ngày 19 tháng 7 vừa qua, trang web của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Vatican đã được cập nhật và chuyển sang giao diện mới, là giao diện chung của kênh Vatican News, kênh tin tức chính của Tòa Thánh, với gần 40 ngôn ngữ khác nhau. Quý vị độc giả có thể tiếp tục truy cập vào trang web mới theo địa chỉ cũ v.radiovaticana.va như trước đây và sẽ được dẫn đến trang web mới tại địa chỉ vaticannews.va. Tại địa chỉ này, quý vị có thể chọn ngôn ngữ tiếng Việt hoặc ngôn ngữ nào mình muốn truy cập để nghe chương trình phát thanh tiếng Việt trên trang Vatican News. Xin quý vị bấm vào một podcast tại cột bên tay phải của trang web, tiếp tục bấm Radio Vatican tiếng Việt. Tại đây quý vị có thể chọn nghe cũng như tải xuống các chương trình đã được phát sóng. Quý vị có thể truy cập kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt trực tiếp từ trang web mới này bằng cách bấm vào dấu biểu tượng của YouTube ở góc phải gần phía trên trang web. Ban Việt ngữ xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi và hỗ trợ của quý vị. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện để Đài Phát thanh Vatican có thể phục vụ tốt trong sứ mạng phục vụ Chúa và Giáo hội. Xin cảm ơn. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Dù xã hội chính trị bất ổn, đức tin tiếp tục được loan truyền mạnh mẽ.
Cha Đắc Lộ đã hứa với các bổn đạo là sẽ trở lại đàng trong vào dịp lễ Giáng sinh, nhưng lời hứa đó không thực hiện được, bởi vì thuyền buôn của Bồ Đào Nha chỉ rời bến Ma Cao vào đầu mùa chay. Và như thế, đầu tháng 3 năm 1644, cha Đắc Lộ mới gặp lại các thầy giảng. Trong thời gian 7 tháng vắng mặt cha Đắc Lộ, các thầy giảng đã rửa tội cho 600 người, trong đó khoảng một nửa là người Huế. Thầy Ignacio, vốn là người phụ trách trong vùng này, đã diễn giải rộng rãi những lời chỉ thị của cha Đắc Lộ. Thầy rửa tội cho cả những người không đau yếu, vì sợ rằng do bất ổn và nguy hiểm của chiến tranh mà không có linh mục tới kịp thời. Thêm nữa, chỉ có một mình cha Đắc Lộ là giáo sĩ duy nhất tại đàng trong lúc ấy. Cha Đắc Lộ đã đi tới tặng quà cho chúa Nguyễn, và chúa Nguyễn đích thân đến thăm cha ngay ngày hôm sau, trong khi cha ấy còn đang tạm trú trên một chiếc thuyền. Ban đêm, cha Đắc Lộ đi thăm các tín hữu mới, hướng dẫn và làm phép rửa cho những ai chưa nhận bí tích này. Nhiều tín hữu kéo đến với cha ở phủ chúa Nguyễn ngay giữa ban ngày. Điều này gây nguy hiểm cho cả cộng đoàn, nên cha Đắc Lộ khuyên họ nên về nhà và cha sẽ đến thăm họ. Trong số các tân tòng có một viên đội trưởng. Ông này cùng với 200 người khác thuộc quyền. Tất cả họ được cha Đắc Lộ làm phép rửa ngay trong nhà ông đội trưởng. Ông đội trưởng đã được một tín hữu ngoan đạo hướng dẫn năm trước đó. Người tín hữu ấy cũng dạy các tân tòng giữ chay và tránh việc xác những ngày lễ. Cha Đắc Lộ muốn mừng tuần thánh và lễ phục sinh với các tín hữu ở phủ chúa, nhưng sợ rằng điều ấy làm liên lụy tới cả cộng đoàn. Và lại, những người Bồ Đào Nha ở Hội An muốn cha Đắc Lộ đến với họ, vì ở đây cha là vị giáo sĩ duy nhất. Vì thế, cha Đắc Lộ lên đường đi Hội An, và sáng thứ tư tuần thánh cha tới nơi. Cha cử hành ngày thứ sáu tuần thánh với đông đảo tín hữu ở đó. Cha dâng lễ Chúa Nhật phục sinh ở Hội An với người Bồ và người Nhật, rồi mừng lễ với người Việt tại Thanh Chiêm gần đó. Từ những tỉnh xa nhất của vương quốc, hàng hàng lớp lớp tín hữu đổ về. Hai tuần lễ liên tiếp, cha Đắc Lộ không rời tòa giải tội, rồi cha về lại phủ chúa để lo việc mục vụ cho các tín hữu. Từ đó, cha Đắc Lộ lên phía Bắc, tới Đồng Hới thuộc tỉnh Quảng Bình, giáp giới với địa phận đàng ngoài. Các tín hữu đàng ngoài nghe biết cha có mặt, liền viết thư mời cha ra thăm họ. Sau đó, họ gửi một phái đoàn vào đón cha. Cha Đắc Lộ ước ao trở lại đàng ngoài, vì 14 năm trước, cha đã có mặt tại đó. Thêm nữa, đàng ngoài là cánh đồng truyền giáo còn lớn hơn cả đàng trong. Cho dù thế, cha Đắc Lộ buộc lòng phải từ chối lời mời, vì lúc ấy, đàng ngoài là thù địch của đàng trong. Cha không thể vượt thành Đồng Hới dày đặc các binh sĩ canh chừng mà không bị bại lộ, vì nếu bị lộ thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho các tín hữu ngoài đó, vì họ sẽ bị quy gán cho cái tội là đội quân thứ năm của đảng trong. Do hoàn cảnh khó khăn như thế, nên cha Đắc Lộ phái thầy Ignacio đi thay mặt mình. Trong phái đoàn của đàng ngoài, có một người tên là Simeon được cha Đắc Lộ rửa tội cho cách đây 16 năm. Hai người gặp lại nhau, xiết bao vui mừng. Sau đó, cha Đắc Lộ trở lại Huế. Tại đây, cha đưa thêm nhiều nhân vật vị vọng vào đạo và chiếm được cảm tình của một số người khác. Cha cũng gặp lại một người thợ kim hoàn trong phủ chúa, vốn được cha rửa tội 2 năm trước đó. Nay người ấy cũng đã đưa được nhiều người trong thôn vào đạo. Ông ấy mời cha Đắc Lộ về thôn của ông để rửa tội cho nhiều người. Cách đó nửa ngày đường, cha Đắc Lộ cũng gặp Dominico. Người này được cha Đắc Lộ rửa tội cách đây 3 năm, và nay Dominico cũng đưa được khoảng 30 người tới với cha Đắc Lộ. 30 người ấy đã được Dominico hướng dẫn đầy đủ và biết giữ các ngày lễ buộc trong đạo. Tuy nhiên, trước những thành công vượt bậc ấy, cha Đắc Lộ cũng không giấu giếm những trường hợp dường như tới đích, nhưng cuối cùng vẫn không chấp nhận lễ đạo. Ví dụ, có những người thuộc giai tầng thượng lưu, họ cho rằng việc vào đạo là cắt đứt khỏi các tương giao xã hội. Ví dụ, trong thời kỳ lưu lại lần đầu ở đàng trong, cha Đắc Lộ làm quen với một vị quan cao cấp và dùng sách vở chữ Hán do các giáo sĩ dòng tên bên Trung Hoa viết để thu phục ông về các lễ đạo. Cuối cùng, ông này đồng ý để cho vợ con và một số thân nhân và người trong nhà vào đạo, còn chính ông thì không vào. Trường hợp của cựu quan tỉnh Ran Ran cũng thế. Ông có bà vợ Kitô giáo là bà Madalena. Ông tiến gần tới đích, nhưng rốt cuộc, ít ra là vẻ bên ngoài, ông không chịu bỏ việc thờ thần mà các quan lại cao cấp đều phải thờ.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Linh Tiến Khải xin giải đáp thắc mắc về đề tài tại sao Thánh sử Luca lại coi Chúa Giêsu là Elia mới thời Tân Ước.
Kính thưa quý thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời câu hỏi tại sao Thánh sử Luca lại coi Đức Giêsu là Elia mới thời Tân Ước. Thưa cha, khi đọc tin mừng theo Thánh sử Luca, người ta thấy Thánh sử trình bày Chúa Giêsu như là một Elia mới. Tại sao thế?
Như chúng ta đã biết, ngôn sứ Elia là sứ giả của Thiên Chúa, có lòng tin vững vàng và kiên trung phụng sự Chúa. Ngôn sứ là người biết để cho thần khí hướng dẫn và hoạt động trong đời mình, sống mối tương giao thân tình với Thiên Chúa, năng chuyện vãn và diện kiến Ngài. Trung thành với sứ mạng ngôn sứ, ông can đảm mạnh dạn đương đầu với lớp người quyền thế, gian tham ác độc, để bênh vực kẻ nghèo nàn yếu đuối, thấp cổ bé miệng và cô thế cô thân. Là người có tâm trí rộng mở, ông sống tình yêu thương liên đới đại đồng vô biên giới. Chính các nét trên đây đã khiến cho Thánh sử Luca trình bày gương mặt Chúa Giêsu như Elia mới thời Tân Ước.
Hình như 2 chương 1 và 2 của sách Các Vua quyển thứ 2 cũng đề cập tới vài câu chuyện khác nữa trong cuộc đời ngôn sứ Elia. Chúng kể lại các biến cố nào và có ý nghĩa gì, thưa cha?
Chương 1 sách Các Vua 2 kể lại chuyện vua Achazias của vương quốc Israel miền Bắc bị ngã từ trên lầu cao trong cung điện Samaria vào năm 853-852 trước công nguyên. Nhà vua sai sứ giả đi thỉnh ý thần ngoại giáo Ban-Jebub của dân Philistine. Giữa đường họ gặp ngôn sứ Elia do Chúa sai đến. Ngôn sứ trách nhà vua bất trung, chối bỏ Gia-vê để chạy theo tôn thờ các thần giả ngoại giáo. Ngôn sứ bảo các gia nhân quay trở về báo cho nhà vua biết là ông sẽ chết. Khi bọn gia nhân tả hình dạng ông, nhà vua nhận ra ngay đó là ngôn sứ Elia. Ông sai 2 đội quân, mỗi đội 50 người truy nã ngôn sứ, nhưng cả 2 toán quân đều bị sét đánh chết. Viên đội trưởng toán quân thứ 3 van nài ngôn sứ tha mạng cho ông và mọi người. ngôn sứ Elia đi theo xuống khỏi núi Camelo về thủ đô và đích thân báo cho nhà vua biết là vua sẽ phải chết. Vua Khazias qua đời sau đó. Cốt truyện có thật, nhưng dân chúng đã thêu dệt thêm thắt và vô tình biến ngôn sứ Elia thành vị quan án xử phạt những người tội lỗi bằng cách sai lửa trời xuống thiêu hủy họ. Còn chương 2 sách Các Vua 2 kể lại câu chuyện ngôn sứ Elia được Thiên Chúa cho lên trời. Câu chuyện bình dân này phát xuất nhằm mục đích giải thích tại sao từ trước tới nay người ta đã không biết mộ của ngôn sứ Elia ở đâu. Ngôn sứ Eliseo là môn đệ của ngôn sứ Elia và đã được chứng kiến cảnh thầy mình được một cỗ xe bằng lửa đưa lên trời, nên đã nhận được 2/3 tinh thần của thầy mình để tiếp tục sứ mệnh ngôn sứ Elia để lại.
Như thế, khi đọc tin mừng theo Thánh sử Luca, chúng ta không nên ngạc nhiên khi thấy Thánh sử giới thiệu Chúa Giêsu như một Elia mới. Có phải thế không, thưa cha?
Đúng thế, lý do vì Thánh sử cho thấy các đặc thái trong gương mặt ngôn sứ Elia cũng là các nét nổi bật nơi gương mặt của Đức Giêsu ngôn sứ thành Nazareth. Khi đọc lại các văn bản nhắc đến ngôn sứ Elia, chúng ta sẽ nhận ra ngay điều này. Chẳng hạn trong chương 4, Thánh sử Luca kể lại lần đầu tiên Chúa Giêsu ra mắt dân làng Nazareth sau khi đã bỏ làng để ra đi rao giảng tin mừng nước trời. Thế nhưng dân làng không tin Ngài. Đã vậy, họ lại còn lấy làm khó chịu, vì họ chỉ cho Ngài là con ông thợ mộc Giuse và bà Maria, một gia đình tầm thường mà họ quá quen biết. Thế mà nay, Ngài lại ăn nói hay và thông thái khôn ngoan, và còn làm được cả các phép lạ nữa. Trước thái độ không tin của họ, Chúa Giêsu trả lời, không có ngôn sứ nào lại được trọng vọng tại quê hương mình cả. Đời Elia, trời hạn hán mất mùa 3 năm 6 tháng. Tại Israel có biết bao nhiêu bà quá, thế mà ngôn sứ Elia lại chẳng được sai đến cứu giúp một bà quá nào cả, ngoại trừ bà quá thành Sê-rép-ta xứ Sidon. Khi nói như thế, Chúa Giêsu cố ý cho thấy tính cách đại đồng vô biên giới của tin mừng mà Ngài rao giảng. Đồng thời, đó cũng là dịp để Ngài gián tiếp khiển trách thái độ cứng lòng tin của những người đồng hương Nazareth. Từ nay trở đi, ơn cứu rỗi chỉ được ban cho những ai thành tâm tin tưởng mà thôi, chứ không phải là chuyện tự động như dân Do Thái tưởng nghĩ, cứ thuộc dân riêng Chúa chọn là tức khắc được ơn cứu độ. Trong chương 7, Thánh sử Luca kể lại biến cố Chúa Giêsu cho con trai bà quá thành Na-im sống lại. Ngôn sứ Elia cũng đã cho con bà quá thành Sa-rep-ta sống lại, như kể trong chương 17 sách Các Vua 1. Còn trong chương 9, sau khi kể lại vụ Chúa Giêsu chữa lành em bé bị quỷ ám, Thánh sử Luca lập đi lập lại 3 lần rằng Chúa Giêsu quyết định lên thành Jerusalem. Cũng như ngôn sứ Elia, Đức Giêsu nhắm đích thẳng tiến và không hề sợ hãi tháo lui. Ngài tiến đến biến cố được cất nhắc lên cao, bước lên thập giá chịu khổ nạn vì trung thành với sứ mạng cứu thế, và đồng thời cũng là bước lên và bước vào vinh quang mà Thiên Chúa dành để cho Ngài. Chính vì trung thành triệt để với sứ mệnh rao truyền tin mừng nước trời, đến chấp nhận cả cái chết nhục nhã vô lý bất công nữa, nên Đức Giêsu đã được cất nhắc lên cao. Trong chương 22, Thánh sử Luca kể lại những giây phút Chúa Giêsu hấp hối âu lo trong vườn cây dầu và được Thiên Thần Chúa đến an ủi. Ngày trước khi bị Hoàng hậu Giê-sa-ben truy lùng bách hại, ngôn sứ Elia cũng đã vượt đường dài đi về sa mạc Beersheba. Trong những giây phút chán nản ngã lòng, âu sầu, đau đớn, khi nằm gục dưới gốc cây kim tước, ngôn sứ Elia cũng đã được Thiên Thần Chúa đem bánh và nước đến cho ông bổ dưỡng thể xác và tinh thần để ông đủ sức đến núi Horeb diện kiến Thiên Chúa.
Dưới ánh sáng các trình thuật trên đây, chúng ta có thể rút ra các kết luận nào, thưa cha?
Các nét nổi bật trong cuộc đời ngôn sứ Elia giúp chúng ta khám phá ra gương mặt của Chúa Giêsu. Cũng như ngôn sứ Elia có cuộc sống thân tình với Gia-vê, Đức Giêsu luôn luôn kết hợp với Thiên Chúa Cha, đặc biệt qua lời cầu nguyện. Tin mừng theo Thánh Luca trình bày cuộc đời Chúa Giêsu trong bầu khí cầu nguyện. Ngay từ ngày còn nhỏ, Đức Giêsu đã tha thiết với đền thờ và công việc phụng tự. Trong cuộc sống rao giảng tin mừng nước trời, dù rất bận rộn, Ngài cũng dành rất nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện, đối diện, chuyện vãn thân tình với Thiên Chúa Cha. Ngài thức dậy sớm và đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Thế rồi trước mỗi khi phải quyết định điều gì quan trọng, Đức Giê-xu cũng cầm chí cầu nguyện, đôi khi suốt đêm. Cầu nguyện là cách thức Đức Giê-xu diễn tả tình yêu thương và sự kết hợp của Ngài với Thiên Chúa Cha. Cũng như ngôn sứ Elia, được thần linh Chúa hướng dẫn, Đức Giê-xu là đấng tràn đầy thần khí của Thiên Chúa. Thần khí Chúa ngự trên Ngài, trong Ngài nhận lãnh phép rửa tại sông Giô-đan. Sau đó thần khí Chúa thúc đẩy Ngài vào trong sa mạc, chay tịnh và cầu nguyện suốt 40 đêm ngày để chuẩn bị cho sứ mệnh công khai rao giảng tin mừng nước trời. Chính vì có thần khí của Thiên Chúa nên Đức Giê-xu có được sự tự do nội tâm chưa từng thấy nơi các bậc thầy trong dân Israel. Ngài không câu nệ, không gò bó, không nô lệ lề luật hay các thói tục văn hóa tôn giáo xã hội. Ngài hoàn toàn tự do và chỉ sống theo thánh ý của Thiên Chúa mà thôi. Cũng như ngôn sứ Elia có tinh thần đại đồng rộng mở, Đức Giê-xu sống tinh thần đại đồng vô biên giới. Ngài giao tiếp với đủ mọi hạng người, tiếp đón, chuyện vãn với mọi giai tầng xã hội, không phân biệt, không kỳ thị, không xa lánh. Tin mừng yêu thương của Ngài là tin mừng yêu thương vô biên giới, được cống hiến cho tất cả mọi người, không trừ ai.
Thưa Cha, vậy ngoài các nét nổi bật trên đây giữa ngôn sứ Elia và Đức Giê-xu ngôn sứ thành Nazareth, còn có điểm tương đồng nào khác nữa không?
Có. Cũng như ngôn sứ Elia can đảm bênh vực lớp người cô thế cô thân, yếu đuối, nghèo nàn bé nhỏ, thường bị các người quyền thế chèn ép, ức hiếp, Đức Giê-xu yêu thương những người nghèo túng, yếu đuối, tội lỗi, bị bỏ rơi khinh miệt và gạt bỏ ngoài lề xã hội. Ngài yêu thương tôn trọng nữ giới, vẫn thường bị khinh thị và chịu thiệt thòi trong xã hội phụ hệ trọng nam khinh nữ thời ấy. Cũng như ngôn sứ Elia đã đòi buộc bà quá thành Sarepta triệt để tin tưởng nơi mình, Đức Giê-xu cũng đòi buộc các môn đệ và những người theo Ngài phải triệt để tin tưởng nơi Ngài và nơi quyền năng cũng như tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngài đòi buộc nơi họ một lòng tin vô điều kiện. Sau cùng, cũng như ngôn sứ Elia đã bất chấp mọi khó khăn thử thách thẳng tiến tới đích điểm đời mình, Đức Giê-xu cũng quyết tâm thẳng tiến đến biến cố cuối cùng, thẳng tiến lên Jerusalem, nơi Ngài sẽ được cất nhắc lên cao. Ngài tiến lên thập giá và tiến về với Thiên Chúa Cha. Thập giá diễn tả tột đỉnh lòng trung thành vâng phục của Đức Giê-xu, trung thành với sứ mệnh cứu rỗi mà Thiên Chúa Cha đã trao phó, trung thành với tin mừng nước trời đến sẵn sàng chấp nhận cả khổ hình thập giá. Chính vì thế Thiên Chúa đã cất nhắc Ngài lên cao và ban cho Ngài danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu. Thế rồi cũng giống như ngôn sứ Eliseo, tận mắt chứng kiến thầy mình là ngôn sứ Elia, được Thiên Chúa cất nhắc về trời, và sau đó có được tinh thần của thầy và tiếp tục sứ mệnh. Các tông đồ cũng được tận mắt chứng kiến cảnh Chúa Giê-xu Kitô về trời. Sau đó các vị nhận được Thánh Thần do Đức Giê-xu phục sinh gửi xuống, và các vị tiếp tục sứ mệnh mà Đức Giê-xu đã trao phó là loan báo tin mừng yêu thương cho đến tận cùng bờ cõi trái đất và góp phần tạo dựng một trời mới đất mới cho xã hội loài người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài lập trường của các nhà thần học thế kỷ 20 đối với việc tôn sùng Đức Maria.
Kính thưa quý vị thính giả, khi duyệt xét các nền thần học công giáo và tin lành thuộc thế kỷ 20, chúng ta phải ghi nhận rằng chúng đã phát triển theo các hướng đi riêng rẽ và thường khi nhấn mạnh trên các lập trường chống đối nhau. Về phía công giáo có việc công bố hai tín điều về Đức Mẹ là tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội và Đức Maria hồn xác lên trời. Trong khi phía tin lành ngày càng bỏ đường lối ban đầu của phong trào cải cách. anh em Tin Lành ngày càng ít đề cập tới Đức Maria và sợ rằng giáo hội Công giáo ngày càng trở thành một tôn giáo thánh mẫu. Những điều cần nói về Đức Maria cũng được nói đối với các ngôn sứ và các tông đồ, mỗi người theo ơn gọi chuyên biệt của mình mà không có thứ bậc ưu tiên. Suy tư thần học Tin Lành không có hậu quả sự thật tất yếu thánh mẫu học. Trái lại, thánh mẫu học bị khước từ một cách tuyệt đối. Trước thời Công đồng Trung Vatican II, nó không còn được coi như một giải thích của luật lệ Kitô học, nhưng như là một tổng luận của mọi thứ lạc giáo và là một sự vô ơn đối với Chúa Kitô. Cả sau Công đồng Trung Vatican II, thần học gia Karl Barth nói tới nó như là một cành ăn bám cần phải tỉa đi vì nó bị kết án từ ngay lúc khởi đầu và bị hư hỏng sâu xa. Trong các bút tích của các thần học gia Oscar Kuhlmann, Emil Brunner và Paul Tillich, các đề tài cổ điển liên quan tới vấn đề này đã không được đề cập tới. Thần học gia Jürgen Molman có nhắc tới trong một suy gẫm kinh Magnificat, quốc ca cách mạng của Cộng đoàn Kitô, nhưng trong nòng cốt cũng không rời xa lập trường cải cách cổ điển. Đức Maria được xếp vào hàng với các chứng nhân khác trong Thánh Kinh, cả khi mẹ một cách đặc biệt, mẹ là sự thành toàn của một người đã được trở nên thân mình hiền mẫu của đấng cứu độ trần gian. Ngày nay không thể nói rằng có các lý do xung đột liên quan tới kiểu gọi mẹ Thiên Chúa. Đây là từ Kinh Thánh. Các lập trường của phong trào cải cách đã được xác định, và người ta ghi nhận ngay từ các năm trước Công đồng Trung Vatican II, một sự đồng thuận giữa mọi giáo hội Kitô.
Thần học gia Giovanni Miesce thuộc giáo hội Tin Lành Van Deze hồi đó đã nhắc lại các lời của chuyên viên thánh mẫu học Công giáo nổi tiếng Roscini rằng, nếu chúng ta nhìn kỹ, thì các công thức mẹ Chúa Kitô và mẹ Thiên Chúa đồng nghĩa với nhau và ám chỉ cùng một điều duy nhất. Thật thế, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc không được nói là mẹ Thiên Chúa trong nghĩa đã sinh ra thiên tính hay bản tính Thiên Chúa của ngôi lời. Điều này sẽ là lạc giáo, nhưng bởi vì đã sinh ra bản tính nhân loại đã được ngôi lời lãnh nhận trong sự hiệp nhất của bản vị con người, hay bởi vì mẹ đã sinh ra theo nhân tính, một người có nhân tính và thiên tính. Như luật trừ đối với lập trường Tin Lành ngày nay, trong suy tư về Đức Maria, cần nhắc tới trường phái Tai Xê hay Cộng đoàn Đại kết Tai Xê. Khác với thế giới Tin Lành nói chung và có lẽ trái nghịch với các hướng đi khác nảy sinh trong các hình thái cuộc sống cộng đoàn, việc nghiên cứu về Đức Maria được củng cố bởi sự hiện diện của các ảnh vẽ icon Đức Mẹ và việc đọc kinh kính mừng. Các nỗ lực này chắc chắn đã có công bẻ gãy sự thinh lặng và tìm ra các tiền đề cho một cuộc đối thoại đại kết. Giữa các thần học gia, đặc biệt dấn thân trong chiều hướng này, cần nhắc tới thần học gia Max Thurian là tu huynh của Cộng đoàn Đại kết Tai Xê. Cuốn sách của tu huynh tựa đề Maria, Mẹ Chúa, Hình ảnh của Giáo hội đã được phía Công giáo đánh giá cao một cách rộng rãi, nhưng đã không có được cùng sự đồng thuận của phong trào cải cách. Các kết luận của thần học gia một cách thái quá, dựa trên biểu tượng và đối với các anh em Tin Lành không tìm được một yểm trợ đầy đủ trong lúc kiểm thực với các văn bản của Thánh Kinh Tân Ước. Chẳng hạn thần học gia coi tước hiệu con gái Sion là kiểu diễn tả kinh thánh như móc xích đầu tiên của một dây xích dài các tước hiệu gắn cho Đức Maria. Trên bình diện ngữ học có thể gặp các khó khăn lớn khi so sánh với các kiểu diễn tả khác tương tự như con gái Babylonia. Trong chương 47, ngôn sứ Isaiah viết, hỡi trinh nữ, con gái Babylon xuống đi ngồi trên cát bụi, hỡi con gái Candê ngồi phệt xuống đất, không ngai không bệ, vì người ta sẽ không bao giờ gọi ngươi là cô gái yêu kiều đài cát nữa. Thành ngữ con gái Candê được ngôn sứ viết trong cùng chương. Hỡi con gái Candê, hãy ngồi lặng lẽ, lùi vào bóng tối, vì thiên hạ sẽ không bao giờ gọi ngươi là nữ hoàng muôn nước nữa. Thành ngữ con gái Ai Cập được ngôn sứ Jeremiah viết trong chương 46. Hãy lên Galaad lấy dầu thoa, hỡi trinh nữ con gái Ai Cập. Ngươi có lấy thuốc nhiều cũng vô ích, vết thương của ngươi sẽ chẳng được lành.
Đây chắc chắn là các công thức biểu tượng để ám chỉ một thành phố hay một quốc gia. Ngoài ra, Thánh Kinh không luôn luôn nói tới con gái Sion trong các từ tích cực hay có thể quy chiếu Đức Maria. Chẳng hạn ngôn sứ Isaiah viết trong chương 1, chỉ còn sót lại cô gái Sion như túp lều trong vườn nho, như cái chòi trong vườn dưa, như thành bị vây hãm. Ra về phán, vì các con gái Sion kiêu kỳ, chúng vừa đi vừa vênh mặt, liếc mắt, chúng bước đi nhún nhảy, khua kiềng đeo chân. Nên Chúa sẽ làm cho con gái Sion ghẻ chốc đầy đầu, và Chúa sẽ lột trần chúng. Sau cùng, Thánh Kinh Tân Ước không thừa nhận một cách rõ ràng việc áp dụng tước hiệu này cho Đức Maria. Chúa Giêsu đã dùng tước hiệu này để ám chỉ thành Jerusalem. Thánh sử Gioan kể lại biến cố Chúa Giêsu vào thành Jerusalem như sau. Hôm sau dân chúng lũ lượt tuấn đến mừng lễ. Thoạt nghe tin Đức Giêsu tới Jerusalem, họ cầm nhành lá thiên tuế ra đón người và reo hò, hoan hô, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, chúc tụng vua Israel. Đức Giêsu gặp một con lừa nhỏ, liền cưỡi lên như có lời chép: hỡi thiếu nữ Sion, đừng sợ, này đức vua của ngươi ngự đến ngồi trên lưng lừa con. Thánh sử Matthew cũng kể lại biến cố khải hoàn này và giải thích sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ: hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu, ngồi trên lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ. Các tông đồ không biết tới các kiểu nói song song, nên dùng các kiểu gọi khác như Jerusalem Thiên Quốc hay Sara. Thánh Phaolô viết trong chương 4 thư gửi giáo đoàn Galat như sau: hãy nói cho tôi hay, anh em là những người muốn sống dưới lề luật, anh em không nghe lề luật nói gì sao? Thật vậy, có lời chép rằng, ông Abraham có hai người con, mẹ của một người là nô lệ, mẹ của người kia là tự do. Nhưng con của người mẹ nô lệ thì sinh ra theo luật tự nhiên, còn con của người mẹ tự do thì sinh ra nhờ lời hứa. Chuyện đó ngụ ý thế này, hai người đàn bà là hai giao ước thứ nhất tại núi Sinai thì sinh ra nô lệ, đó là Hagar. Hagar chỉ núi Sinai trong miền Ả Rập, và tương đương với Jerusalem ngày nay, vì thành này cùng với các con đều là nô lệ. Còn Jerusalem thượng giới thì tự do, đó là mẹ chúng ta. Thật vậy, có lời chép: reo mừng lên hỡi người phụ nữ son sẻ không sinh con, hãy bật tiếng reo hò mừng vui hỡi ai chưa một lần chuyển dạ, vì con của phụ nữ bị bỏ rơi thì đông hơn con của phụ nữ có chồng. Thưa anh em, như Isaac, anh em là những người con sinh ra do lời Thiên Chúa hứa. Nhưng cũng như thuở ấy, đứa con sinh ra theo luật tự nhiên đã ngược đãi đứa con sinh ra theo thần khí, thì bây giờ cũng vậy. Thế nhưng Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói, tống cổ người nô lệ và con của nó đi, vì con của nô lệ không đời nào được thừa kế gia tài, cùng với con của người tự do. Ấy vậy, thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do. Các hạn hẹp này trong công trình nghiên cứu của thần học gia Max Tuerian có nguy cơ chống lại các công khó của sự nghiên cứu và không tạo thuận tiện cho việc lôi kéo sự chú ý của nền thần học Tin Lành.
Trong số các thần học gia có ảnh hưởng lớn trong thời đại chúng ta có thần học gia Các Bác. Tư tưởng của ông đã nhận được nhiều sự đồng ý và cũng gợi ra các hướng đi mới vượt ngoài giáo hội cải cách. Liên quan tới đề tài Đức Maria, ông không rời xa truyền thống tổng quát của giáo hội Tin Lành. Thần học gia Các Bác không chấp nhận nền thánh mẫu học vì ông đi qua cạnh Đức Maria thực thụ. Ông cũng không cho rằng Đức Maria định đoạt kể cả với việc canh tân giáo hội công giáo do công đồng chung Vatican thứ hai khởi xướng. Tuy nhiên, ông cống hiến cho chúng ta chất liệu thần học cần thiết giúp bắt đầu một diễn văn mạnh mẽ hơn. Thánh Kinh nói rằng tất cả mọi người đều đã phản loạn và vì bản chất đáng phải chịu sự giận dữ như các người khác. Đối với Các Bác, Đức Maria không là luật trừ và các giáo phụ xác nhận điều này khi nói rằng toàn thể bản tính nhân loại bị kết án. Tuy nhiên, vào lễ Giáng sinh, chúng ta chứng kiến một sự kiện mới, đó là thần học gia Các Bác giải thích Thánh Giuse trái ngược với vài thần học gia công giáo. Như là người nam và như là vị đại diện cho lịch sử và sáng kiến của con người đã bị loại trừ khỏi hành động của Thiên Chúa, Đức Maria trái lại như là phụ nữ đại diện cho nhân loại trong tổng thể của nó đã được viếng thăm từ trời cao. chính trong việc công chính hóa và thánh hóa bản tính nhân loại, kể cả của Đức Maria, đã được giật thoát khỏi định mệnh của nó và trở thành xứng đáng với Thiên Chúa. Sau việc này, thần học gia Barth so sánh Israel với Đức Maria, cả hai đều được chấp nhận và tiếp đón để hiệp nhất với con Thiên Chúa. Họ xác nhận công trình của Thiên Chúa mà không cộng tác vào đó. Vì thế, cuộc sống của họ được đặc ân mặc dù họ có biết hay không. Cuộc sống của họ được soi sáng bởi vương quốc đã đến gần nơi con người của Chúa Kitô và được hướng dẫn một cách chính xác bởi sự định đoạt này. Họ có phúc vì đã được biết. Thật thế Đức Maria tin bởi vì mẹ tràn đầy ơn thánh. Không có điều gì lớn lao hơn là sự kiện Thiên Chúa ghé mắt nhìn sự thấp hèn của Đức Maria. Điều thực đối với Đức Maria thì cũng thực đối với chúng ta. Ơn gọi của chúng ta là ở bên cạnh mẹ, để cho Thiên Chúa hành động. Đức Maria là một đường cong parabol, biểu tượng cho giáo hội là gương mẫu của một Kitô giáo chỉ rõ ràng phục vụ Chúa, cộng tác với Ngài một cách triệt để dưới hình thức của việc phục vụ. Khởi đầu nền tín lý khổng lồ của mình, thần học gia Các Bác đề cập tới một sự hiện diện thụ động của Đức Maria bằng cách nêu bật phép lạ Giáng sinh. Nhưng vào cuối tác phẩm tín lý, thần học gia lại không ngần ngại khẳng định rằng trong Chúa Thánh Thần chúng ta không thụ động nhưng hoạt động tích cực và tự do. Đây không phải là một mâu thuẫn bên trong tư tưởng của ông, mà là một kiểu nói với sự rõ ràng đâu là vai trò của Đức Maria trong sáng kiến của Thiên Chúa, mà không lẫn lộn điều này với điều kia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.